cầm tay chỉ luật.
Cầm tay chỉ luật.
Thưa quý vị, thưa các bạn, trong các hình phạt để xử lý hình sự thì cải tạo không giam giữ là một loại hình phạt mà chúng ta không thể không nhắc đến.
Nhỏ luôn xuống cho em.
Giảm cái gì mà giảm, xảy ra chuyện lớn rồi.
Chuyện gì?
Ôi giời, ông Tài và ông Tú bị công an bắt rồi. Hình như là vì cái tội gì mà lừa đảo tài sản ý.
Tôi chết rồi, thì sao lại lừa đảo tài sản?
Ôi giời, thì đấy, chị cũng có biết đâu. Bây giờ tốt nhất là chị em mình lên cơ quan công an xem tình hình thế nào. Chứ không ở đây cũng không giải quyết được vấn đề gì.
Thôi được rồi, chờ em một tí.
Đi.
Anh ơi ạ.
Chào các em.
Anh ơi, hôm nay em nhờ anh tư vấn là gia đình nhà em có hai ông chồng lại đi lừa đảo 20 triệu của người khác.
Có nghĩa là như này ạ, chồng của hai bọn em thì một người là bị hưởng án tù treo, còn một người thì là cải tạo không giam giữ. Phải nhờ anh tư vấn giúp bọn em để bọn em hiểu rõ hơn về giải thích cho chồng nữa.
Vâng, có gì thì anh tư vấn cho bọn em nữa ạ.
Vậy thì chúng ta sẽ phải hiểu hình phạt cải tạo không giam giữ là gì, khi nào thì áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ, rồi là cải tạo không giam giữ thì khác với án treo ra sao. Luật sư Nguyễn Đức Hùng, Phó Giám đốc Công ty Luật TGS, Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội sẽ giúp chúng ta tìm hiểu trong chương trình hôm nay. Xin được chào anh Đức Hùng và cảm ơn anh đã nhận lời tham gia chương trình ạ.
Vâng, xin kính chào thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Vâng, thưa luật sư, thì tại Điều 32 của Bộ Luật Hình sự có quy định về các hình phạt đối với người phạm tội, trong đó thì có nêu tới hình phạt cải tạo không giam giữ. Chúng ta sẽ phải hiểu như thế nào về hình phạt này ạ? Bởi vì thông thường cứ nói đến xử lý hình sự là rất nhiều người trong chúng ta hiểu là sẽ phải đi tù.
Vâng, đúng vậy. Cái nhắc đến trách nhiệm hình sự thì nhiều người thường nghĩ ngay đến cái hình phạt tù. Tuy nhiên, ngoài cái hình phạt tù có thời hạn hoặc là tù chung thân thì Bộ Luật Hình sự còn quy định rất nhiều các loại hình phạt khác, như là hình phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ, trục xuất và nặng nhất là tử hình. Trong đó, cải tạo không giam giữ là một trong các loại hình phạt chính, nhẹ hơn hình phạt tù nhưng nặng hơn hình phạt cảnh cáo và phạt tiền. Và khác với hình phạt tù là người bị kết án phạt tù sẽ bị cách ly khỏi xã hội, là phải chấp hành hình phạt tại cơ sở giam giữ. Thì đối với hình phạt cải tạo không giam giữ thì người bị kết án vẫn được sống, lao động và học tập ngoài xã hội.
Thì như luật sư Đức Hùng vừa cho biết, hình sự thì có rất là nhiều loại hình phạt khác nhau, mà cải tạo không giam giữ chỉ là một cái hình phạt trong số những hình phạt hình sự. Và đây là cái hình phạt mà không bắt buộc người bị kết án phải cách ly khỏi xã hội. Hình phạt này sẽ áp dụng với những tội danh nào thưa luật sư? Chắc chắn là những cái tội như là giết người hay là cố ý gây thương tích hay lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì không thể để người phạm tội vẫn sinh sống trong cộng đồng được, đúng không ạ?
Vâng ạ, hình phạt cải tạo không giam giữ là hình phạt tương đối nhẹ. Người bị kết án sẽ không bị cách ly khỏi xã hội, nên theo quy định tại Điều 36 của Bộ Luật Hình sự, hình phạt này chỉ được áp dụng đối với những người phạm tội ít nghiêm trọng hoặc là phạm tội nghiêm trọng. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào người phạm tội ít nghiêm trọng hoặc là phạm tội nghiêm trọng cũng có thể được áp dụng cái hình phạt cải tạo không giam giữ. Mà điều kiện đầu tiên đó là cái điều luật về cái tội phạm đó thì phải có quy định hình phạt cải tạo không giam giữ là một cái loại hình phạt có thể được áp dụng đối với người phạm tội trong cái trường hợp đó. Thông thường thì hình phạt này chỉ được quy định tại khoản 1 tương ứng đối với các trường hợp phạm tội có mức độ ít nghiêm trọng nhất đối với các tội danh đó. Như là tại khoản 1 điều 128 về tội vô ý làm chết người, hay là khoản 1 điều 156 về tội vu khống. Và ngoài ra thì để đảm bảo cái tính hiệu quả của việc giáo dục cải tạo để được áp dụng cái hình phạt cải tạo không giam giữ thì người phạm tội còn phải có các điều kiện đang có cái nơi làm việc ổn định hoặc có nơi cư trú rõ ràng. Và nếu xét thấy là không cần thiết phải cách ly người phạm tội khỏi xã hội.
Như vậy thì không phải là tội danh nào cũng được áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ,
vâng,
mà phải có
ạ.
Những cái điều kiện nhất định. Ông Chu Văn Thuy ở Thái Nguyên thì có trình bày cái vụ án của con mình như sau ạ.
Nhưng mà thằng con tôi đánh bạc thì có 11 người, thì một thằng con tôi đi tù. Thế còn 5 thằng thì cải tạo không giam giữ, 5 thằng thì ăn treo 9 tháng. Làm như thế có đúng không?
Vâng, thưa luật sư, như vậy thì cùng một hành vi đánh bạc nhưng mỗi người lại chịu hình phạt hình sự khác nhau. Thì ở đây hình phạt cải tạo không giam giữ và án treo thì khác nhau như thế nào? Bởi vì tôi thấy là cả hai cái hình phạt này thì người phạm tội đều không phải ngồi tù và vẫn sinh sống ở trong cộng đồng. Thì
vâng,
khác nhau như nào?
Trước hết, việc là nhiều người cùng thực hiện hành vi phạm tội trong cùng một vụ án,
vâng,
hoặc là có các hành vi phạm tội tương tự nhau nhưng mỗi người phạm tội cụ thể lại phải chịu cái mức hình phạt nặng nhẹ khác nhau. Thì điều này là cái không trái quy định của pháp luật,
vâng,
phù hợp với cái nguyên tắc cá thể hóa hình phạt. Còn về án treo thì cải tạo không giam giữ và án treo có một cái điểm chung đó là người bị kết án sẽ không bị cách ly khỏi xã hội và phải chịu cái sự quản lý giám sát của chính quyền địa phương hoặc là cơ quan tổ chức nơi người đó làm việc hoặc là học tập. Tuy nhiên, bản chất pháp lý thì đây là hai chế tài hoàn toàn khác nhau. Thứ nhất, cải tạo không giam giữ được coi là một hình phạt chính, còn án treo thì không phải là một cái loại hình phạt, mà đây được coi là một biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện. Theo quy định tại Điều 65 của Bộ Luật Hình sự, thì chúng ta có thể hiểu rằng là người được hưởng án treo là người đã bị kết án và phải chịu hình phạt tù. Tuy nhiên thì do thỏa mãn một số các điều kiện luật quy định nên họ được miễn chấp hành cái hình phạt tù mà đã bị tuyên đó. Do đó thì về mặt pháp lý, án treo được coi là nặng hơn so với cải tạo không giam giữ. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của những người này có những cái điểm khác nhau. Trong đó nổi bật nhất là việc xử lý vi phạm đối với họ. Như là đối với án treo, án phạt tù này không phải là hoàn toàn được xóa bỏ, mà sẽ được treo trong suốt cái thời gian thử thách mà tòa án ấn định. Nếu người được hưởng án treo trong cái thời gian chấp hành án và cố tình vi phạm nghĩa vụ 2 lần trở lên hoặc là phạm tội mới thì tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã được hưởng án treo. Còn đối với người phải chịu hình phạt cải tạo không giam giữ mà cố tình vi phạm thì sẽ bị nhắc nhở hoặc là kiểm điểm hoặc là xử phạt vi phạm hành chính hoặc là xử lý hình sự về tội là không chấp hành án, mà không bị chuyển từ hình phạt cải tạo không giam giữ sang hình phạt tù như đối với án treo.
Đây là hai chế tài khác nhau về bản chất pháp lý. Án treo chỉ là miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện.
Vâng,
thì, thưa luật sư, thì cải tạo không giam giữ thường kéo dài từ 6 tháng đến 3 năm. Tuy nhiên thì thông thường trước khi vụ án được đưa ra xét xử trong quá trình điều tra thì người phạm tội là đã bị tạm giữ tạm giam rồi. Thời gian tạm giữ tạm giam này có được trừ vào thời gian cải tạo không giam giữ hay không ạ? Vì tôi thấy như nếu mà với cái hình phạt tù, thời gian tạm giam được trừ vào thời gian chấp hành án phạt tù.
Đối với người phải chịu hình phạt cải tạo không giam giữ thì cũng tương tự như vậy. Theo quy định tại khoản 1 điều 36 Bộ luật Hình sự có quy định là nếu người bị kết án cải tạo không giam giữ mà đã bị tạm giam, tạm giữ thì thời gian tạm giam, tạm giữ sẽ được trừ vào thời gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ. Cứ một ngày tạm giữ, tạm giam sẽ được tính bằng 3 ngày cải tạo không giam giữ.
Như vậy thì cái thời gian mà tạm giữ tạm giam cũng được trừ vào cái thời gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ. Khi chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ thì người chấp hành án sẽ phải thực hiện những nghĩa vụ gì ạ? Họ có phải trình diện hàng tháng với cơ quan chức năng hay không?
Vâng, theo quy định tại Điều 99 Luật Thi hành án hình sự năm 2019 thì người bị phạt cải tạo không giam giữ thì sẽ phải thực hiện một số các nghĩa vụ. Trước hết là họ phải chịu sự giám sát giáo dục của Ủy ban Nhân dân cấp xã hoặc là đơn vị quân đội được giao giám sát giáo dục và cái cơ quan thi hành án hình sự của công an cấp huyện hoặc là cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu nơi họ cư trú và làm việc. Và đồng thời thì họ sẽ phải có mặt khi các cơ quan này triệu tập hoặc khi họ di chuyển ra khỏi địa phương nơi cư trú hoặc là thay đổi nơi cư trú thì cũng phải xin phép và được sự đồng ý của các cơ quan này, và hàng tháng thì họ sẽ phải nộp cái bản nhận xét về việc thực hiện cái nghĩa vụ chấp hành án cho các cơ quan được giao giám sát và quản lý đối với họ.
À vâng.
Ngoài ra thì họ còn phải có các nghĩa vụ chấp hành đúng quy định của pháp luật tại địa phương, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của công dân, nội quy quy chế ở nơi cư trú và nơi làm việc, tích cực tham gia lao động, học tập và chấp hành đầy đủ các nghĩa vụ về bồi thường thiệt hại hoặc là các hình phạt bổ sung theo bản án của tòa án nếu có. Đồng thời họ cũng sẽ phải thực hiện cái nghĩa vụ là bị khấu trừ một phần thu nhập hoặc là tham gia lao động phục vụ cộng đồng theo quy định của pháp luật.
Người bị phạt cải tạo không giam giữ cũng có những cái nghĩa vụ nhất định phải thực hiện, trong đó có cả nghĩa vụ là phải nộp một phần thu nhập, nếu không thì sẽ phải thực hiện một số công việc lao động công ích. Xin được cảm ơn luật sư Nguyễn Đức Hùng, phó giám đốc công ty luật TGS, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Thưa quý vị, thưa các bạn, cải tạo không giam giữ là hình phạt chính, được coi là nhẹ hơn hình phạt tù nhưng nặng hơn hình phạt tiền và cảnh cáo. Hình phạt cải tạo không giam giữ không buộc người bị kết án phải cách ly với xã hội, được áp dụng trong những trường hợp tội phạm đã thực hiện thuộc loại tội phạm ít nghiêm trọng hoặc là nghiêm trọng và bị cáo là người có nơi làm việc ổn định hoặc có nơi thường trú rõ ràng.
043 8266 345. Cầm tay chỉ luật, hướng dẫn mọi người sống và làm việc theo pháp luật.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Cầm tay chỉ luật. Các biên tập viên chương trình xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chương trình sau.